Hôm nay là ngày ngày huân tu, chắc huân tu đầu năm hả? Sao? Hôm nay huân tu đông phương phải tây phương. Hôm nay chuyển hướng hả? Bỏ tây sang đông. Thì đông phương với lại tây phương gì thì đó là đối với mình thôi, còn đối với lại chư Phật thì thực sự thì cõi Phật mà biến hóa thì có đông có tây, nhưng mà cõi Phật mà chân thật của chư Phật thì chẳng có đông tây, tức là chỗ nào không có một cái chỗ nào mà ngoài được cái cõi Phật thật hết. Nhưng mà cõi Phật mà Phật, cõi Phật biến hóa cho mình á, thì nó còn có một cái phạm vi nào đó để mà gọi là cõi ở phương này hay là ở phương nọ. Như mình biết thì thực sự thì nếu mà thực là quốc độ của chư Phật thực sự đó, thì làm gì có biên giới, không có biên giới. Thì chỗ nào cũng là cái cảnh giới của chư Phật, tức là cảnh giới giải thoát. Mình thì thường thông thường thì mình cứ suy nghĩ rằng là cảnh giới là một cái cảnh giới nào đó. Thì dù vậy thì cái cảnh giới này cảnh giới khổ, cảnh giới kia là cảnh giới sướng. Rồi mình lìa cảnh giới khổ, mình đến cái cảnh giới sướng thì mình sẽ được sướng. Mà nếu mình lìa cảnh giới sướng mà mình đến cái cảnh giới của khổ thì mình sẽ chịu khổ. Thì thông thường thì thường thường mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đối với lại chư Phật hay là đối với lại cái sự tu tập á, thì cảnh giới nào cũng bình đẳng hết á. Mà sướng hay khổ á là ở nơi do nơi tâm thức của mình, tâm niệm của mình, chứ không phải rằng là do đấy cái cảnh giới nó có sẵn như vậy, nó có sẵn khổ hay là sẵn lạc, mà nó khổ lạc nó nơi mình. Nên trong kinh Phật cũng hay nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo ấy, là bởi vì đối với lại chư Phật, chẳng hạn như mình thấy, chẳng hạn như rằng là như ngài Địa Tạng chẳng hạn, ngài Địa Tạng dưới địa ngục, nhưng mà nếu quả tình địa ngục là một cái cảnh khổ mà nó làm cho tất cả mọi người đều khổ, không chịu một ai, tức là đến ngài Địa Tạng cũng phải chịu khổ. Thì thực sự thì ngài cũng thành người địa ngục rồi. Tại vì nếu ngài cũng chịu khổ giống như rằng những người khổ khác, thì như vậy ngài cũng chịu khổ rồi. Nhưng cái nghiệp, cái nghiệp nó mới chiêu cảm cái khổ. Còn nếu không có cái nghiệp mà chiêu cảm cái khổ, thì khổ đó không có một cái tác động gì đối với cái người mà không có cái nghiệp khổ đó. Thành ra mình thấy ở khắp thế giới này á, dù là cái chốn nào, một cái đất nước nào mà giàu có đi, cũng vẫn có kẻ nghèo cùng, mà sống ở những nước bần cùng vô bờ bến cũng có rất nhiều người phú hộ. Chứ không phải rằng là sống ở một cái nước bần cùng là từ đầu đến đuôi người nào cũng bần cùng, mà sống ở cái nước giàu này là từ A tới Z ai cũng là phú hộ, không phải. Thành ra nó còn có một cái để chiêu cảm, tức là cái nghiệp để chiêu cảm. Cho nên tỷ dụ như là nếu mà mình có cái nghiệp đó đó, thì tự nhiên cái quả khổ nó chiêu cảm, thì dẫu mình ở đâu nó cũng chiêu cảm. Mà nếu mình có một cái quả mà an thì mình ở nơi nào mình cũng ăn, nó cũng chịu cảm ơn. Cho nên cho dù rằng là Ngài Địa Tạng có xuống địa ngục, quả quyết rằng là Ngài không có bị cái quả khổ nó mà hành hạ Ngài giống như là dân ở địa ngục. Thành ra nếu mà Ngài mà cũng chịu hệt như vậy, Ngài cũng bị như thế, thì Ngài cũng thành người địa ngục rồi, tức Ngài cũng có cái nghiệp khổ. Và khi Ngài đã chịu cái nghiệp khổ thật sự đúng nghĩa là Ngài phải chịu đựng cái nghiệp khổ đó, giống như mọi người người ta chịu đựng cái nghiệp khổ, thì đương nhiên Ngài tự bản thân Ngài, Ngài cứu cũng không được Ngài nữa, thì làm sao Ngài cứu ai. Cho nên chư Phật một khi mà ở nơi dưới địa ngục mà không có bị một cái tác dụng nào của khổ, thì cũng có một điều chắc chắn là Ngài ở những cái cảnh giới mà con người cho là sướng, thì những cái sướng cũng chẳng có một mảy may tác dụng nào với Ngài hết. Chứ không phải là Ngài là người không có biết tác dụng với khổ mà chỉ biết tác dụng với sướng. Đấy, cái đó thì nó mâu thuẫn, bởi vì một người đã biết sướng thì người đó cũng hẳn nhiên cũng phải có cảm thọ của khổ. Những cái sướng đó mà ngưng cái thì cũng cảm thấy buồn chán và khổ, ngoài đi tìm cầu cái vui nó lại. Giống như con người sống một cuộc đời. Thành như vậy thì cái cảm thọ của Đức Phật, của chư Phật nói chung đó, đối với lại so sánh với cái cảm thọ này của mình thì khác hẳn. Mình thì động, tại mình luôn luôn nhạy cảm trong cái việc, cái việc rằng là biết cái gì là khổ và biết cái gì là sướng. Thành ra mình ngưng khổ thì tự nhiên cảm thấy sướng, mà ngưng vui thì cảm thấy khổ, thấy buồn. Thành ra mình khi nào cũng ở trong cái trạng thái không cái này thì phải cái kia. Thành một người mà càng nhạy cảm tinh vi cái vui là thế nào thì người đó dĩ nhiên cũng nhạy cảm với lại cái khổ. Tại vì cái vui nó mà mất một cái là thấy trống vắng, thấy buồn chán, thấy khổ. Như vậy thì thực sự Đức Phật nhìn những cái khổ lạc của thế gian này dưới một con mắt như thế nào, những cái cảm thọ như thế nào, thì trong kinh điển miêu tả chỉ cần bằng hai chữ thôi: bất động. Thành ra mình thấy có bất động Phật, bất động Như Lai ở phương Đông. Phương Đông không phải chỉ có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly. Tại vì mình đứng đây mà mình nhìn về phương thì phương Đông nó cũng bao la vô hạn. Thì phương Tây nó cũng bao la vô hạn, cho nên một cõi như thế nó có vô lượng Phật. Thì không phải là chỉ có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, mà có Đức Bất Động Như Lai ở phương Đông. Thì hai cái chữ bất động nó chỉ nêu lên cái vấn đề rằng, cái vấn đề rằng cái hạnh phúc hay là cái chân chính mà cảm thấy là an thật sự là bất động. Còn mình đây động, mình đây nếu mà đo được cái ý thức cảm thọ của mình thì là nó không bao giờ nó thẳng hết, mà nó luôn luôn lên xuống, lên xuống. Tức là lúc vui lúc buồn. Ngưng vui thì tự nhiên nó chìm xuống nên nó buồn, mà hết cái cơn buồn thì nó được nâng lên thì tự nhiên nó vui. Còn chư Phật mà nếu mà đo được cái cảm thọ nói trên thì thuộc loại bất động. Cho nên khi Ngài bất động thì cái cảnh giới nào hầu như cũng bình đẳng. Thành ra không có một cảnh giới nào thoát ra khỏi cái phạm vi bất động nói trên. Thành cảnh giới của chư Phật không có bờ bến. Đức Phật cũng cần phải chọn cái này hay là chọn cái nào. Mà dưới mắt của Ngài nhìn mọi cái khổ lạc mà chúng sinh muốn và sợ, Ngài chẳng sợ mà cũng chẳng cần, mà cũng chẳng muốn mà cũng chẳng sợ. Ngài bình đẳng và tịch tĩnh. Thành ra vì như vậy đó mà trạng thái cảnh giới của chư Phật mới được miêu tả hai chữ tịch tĩnh, vắng lặng. Tịch tĩnh nó nêu lên một cái tinh thần bất động. Cái tinh thần bất động nó phát sinh từ đâu? Mình thể nào bất động nổi mới khổ lạc? Tại vì khổ lạc làm mình rung rinh, làm mình động. Khổ làm mình động, lạc cũng làm mình động. Chư Phật thì hễ bất động được thì mới thành được cái cảnh giới nói trên. Còn mình sẽ nhìn thấy luôn luôn có hai cảnh giới, một cảnh giới khổ và một cảnh giới lạc. Và mình luôn luôn mong cầu và tìm cầu đến cảnh giới lạc, và mình luôn luôn trốn tránh và sợ hãi cái cảnh giới khổ. Chư Phật thì không sợ cảnh giới khổ nào hết, mà cũng chẳng mong cảnh giới lạc nào hết. Và cảnh giới chư Phật là cái duy nhất chư Phật mong, và cảnh giới lạc đó là tịch tĩnh và bất động, là cảnh giới mà chư Bồ Tát cũng như là chư Phật tu muốn đạt được. Thì cái cảnh giới đó bắt nguồn từ cái tâm thức như thế nào. Thì chúng sinh thì nói chung rằng là